siêu cấp cường giả, chương 656, châm ngòi chiến tranh, hạ, góc truyện audio.com. So sánh với bộ đội đặc chủng nước Red Alert và bộ đội đặc chủng Brazil châu Mỹ mà nói, khát vọng giành chức quán quân của bộ đội đặc chủng M quốc cao hơn rất nhiều. M quốc được công nhận là nước có lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới, lần này bọn hắn quyết tâm phải đoạt được chức quán quân trở về. Trên thực tế đúng là như thế, bộ đội đặc chủng M quốc chỉ có 2 lần không giành được giải quán quân trở về. Lần thứ nhất là ở Estonia, vì phớt lờ nên chỉ phái ra một chi bộ đội nhị lưu, kết quả bị bộ đội đặc chủng Brazil cướp đi giải quán quân. Đó được xem là sự sỉ nhục với quân M, nên lần sau M quốc đã phái ra chi bộ đội đặc chủng tinh nhuệ nhất. Mà lần thứ hai thì M quốc đụng phải một chi bộ đội đặc chủng tung cuộc, người dẫn đầu là Diệp Thiên đã đoạt đi 2 chức quán quân là cuộc thi cách đấu và xạ kích. Bởi vì mất vào tay bộ đội đặc chủng tung của 2 chức vô địch nên cấp trên đã yêu cầu bên phía quân đội bằng mọi cách phải đoạt được chức vô địch trong cuộc thi Đại Bỉ Vũ lần này. Mà hiện giờ Bùi Đông Lai đã đoạt được giải quán quân cuộc thi đột kích cá nhân, làm cho chi bộ đội đặc chủng M quốc lâm vào đường cùng. Mực tiên sinh, bởi vì biểu hiện của tôi không tốt đã làm mất đi một giải quán quân, cấp trên phi thường bất mãn, họ yêu cầu bọn tôi phải đoạt được 2 giải quán quân còn lại. Trong chướng bồng, đội trưởng bộ đội đặc chủng M quốc ra ít, sắc mặt phức tạp nhìn mức khẩn cầu. Cuộc thi cách đấu mong ngài giúp cho chúng tôi đoạt chức vô địch. Thiếu gia Anthony chỉ giao cho ta nhiệm vụ là giết chết Bùi Đông Lai. Mực mặt không chút thay đổi nhìn ra ít nói, chức quán quân đối với ta không có quan hệ. Mực ngài, ra ít có chút không cam lòng. Mực lông mày nhíu lại, cắt đứt lời ra ít. Người chỉ cần cầu xin Anthony thiếu gia, nếu người đồng ý ta không ngại giết thêm vài người. Mắt thấy lời của mình bị mơ cắt đứt, ra ít chẳng những không cảm thấy bất mãn, tương phản biểu hiện được hết sức kích động. Bởi vì hắn thấy được cuộc thi cách đấu đã có hy vọng giành giải quán quân. Mực nghiêng đầu sang chỗ khác, không thèm để ý đến ra ít. Ra ít nhanh chóng lao ra khỏi chướng buồng, lập tức dùng phương tiện thông tin liên hệ về cho quân đội. Nửa tiếng sau, mực nhận được điện thoại của Anthony. Mực, người chẳng những phải lấy mạng của Bùi Đông Lai, mà còn phải giúp cho bộ đội đặc chủng M đoạt giải quán quân trong cuộc thi này. Nói ngắn gọn, nhưng ngươi không được giết Tô Bồ Đề và Bastien, thiếu gia Anthony tôn quý, không biết vì lý do gì mà tôi không thể giết 2 người này. Thời gian qua, phàm là những người giao thủ với Mực đều bị hắn đưa đi gặp Diêm Vương, vì đây là thói quen của hắn. Dù ngươi có giết chết Bùi Đông Lai thì nước tung của cũng sẽ không trở mặt với chúng ta, huống chi ngươi thông qua phương thức công bình để giết hắn. Anthony nghiêm mặt nói, nhưng Bastien, Tô Bồ Đề thì khác, Tô Bồ Đề được Long Bồ Tổ Đề cưng chiều, nếu ngươi giết cô ta chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn. Còn Bastien, hắn là con của thủ lĩnh bộ lạc cuồng nhân, hơn nữa hắn còn là người kế nhiệm chức thủ lĩnh đời tiếp theo, nếu ngươi giết hắn bộ lạc cuồng nhân sẽ liều mạng với chúng ta. Thiếu gia Anthony tôn quý, tôi sẽ dựa theo yêu cầu của ngài đi làm. Nghe được Anthony giải thích, Mực liền nói. Sau khi cúp điện thoại, Mực cùng Trác Tây Đức đi tới. Góc truyện audio.com, nhà ăn, Phát Chí Dũng thấy Bùi Đông Lai đoạt được giải quán quân cuộc thi đột kích cá nhân nên trong lòng buồn bực, nhưng khi chứng kiến Mực cùng bộ đội đặc chủng M quốc chiến ý dạt dào đi vào nhà ăn, thì buồn bực trong lòng hắn được thay bằng sự hưng phấn không thôi. Bởi vì hắn nhìn ra được Bùi Đông Lai cướp đi giải quán quân đột kích cá nhân đã triệt để chọc giận đám người bộ đội đặc chủng M quốc. Hắn tin rằng Bùi Đông Lai sẽ chết thảm hại khi gặp Mực trong trận đánh cách đấu này. Không đợi Phát Chí Dũng trong lúc hưng phấn lấy lại tinh thần thì bộ đội đặc chủng Hoàng gia A quốc đi tới nhà ăn. Thấy một màn như vậy, Phát Chí Dũng nhịn không được kêu lên một tiếng. Cô các hạ, Phát Chí Dũng, có chuyện gì sao? Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN, tục ngữ nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, bởi vì thấy Phát Chí Dũng rất ghét Bùi Đông Lai, hơn nữa hắn cùng từng trợ giúp mình, nên cô dù tâm tình không tốt nhưng khi thấy Phát Chí Dũng cũng chào hỏi lại. Gồ, ngươi không cần phải buồn bực vì tên Bùi Đông Lai. Phát Chí Dũng cười nói. Phát Chí Dũng các hạ, ngươi có ý gì? Gồ có chút không vui nhìn Phát Chí Dũng. Phát Chí Dũng chỉ vào Mực đang đi vào nhà ăn nói. Tổ chức tình báo của quý quốc có thể nói là đứng đầu thế giới, vậy hẳn ngươi cũng biết 3 người Mực, Bastien và Tô Bồ Đề bọn hắn đều không phải là người thường, bọn hắn tới đây vì muốn lấy mạng của Bùi Đông Lai. Việc này ta đương nhiên biết, vậy ngươi còn buồn bực làm gì? Trên mặt Phát Chí Dũng lộ ra vẻ tươi cười càng đậm. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Bùi Đông Lai có thể thắng 3 người bọn họ sao? Chuyện đó tuyệt đối không xảy ra, nơi này chắc chắn sẽ là mồ chôn hắn. Gồ nhíu nhíu mày, không có hé răng, tuy rằng hắn đồng ý lời nói của Phát Chí Dũng, nhưng Bùi Đông Lai chọc vào sự kiêu ngạo của hắn, nên hắn muốn tự mình vãn hồi lại mặt mũi. Cô ta biết ngươi là một quân nhân kiêu ngạo, nhưng ngươi nên biết rằng ngươi không phải là đối thủ của Bùi Đông Lai. Phát Chí Dũng nhìn ra tâm tư của Gồ liền nói. Gồ sắc mặt có chút khó coi, hắn không ngờ Phát Chí Dũng lại nói thẳng ra như vậy. Hắn nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm Phát Chí Dũng giống như đang hỏi. Ngươi tới cùng muốn làm gì? Gồ, ngươi không nên tức giận, nghe ta nói hết đã. Phát Chí Dũng mảy may không thèm để ý đến Gồ đang tức giận, trên mặt tươi cười. Ngươi ngẫm lại xem, tuy rằng ngươi không thể đánh bại Bùi Đông Lai, nhưng khi hắn bị người khác giết chết trên võ đài, đến lúc đó ngươi có thể hung hăng sỉ nhục bộ đội đặc chủng Long Hồn Ti Kiêu, ngươi không phải sẽ vãn hồi lại được mặt mũi sao? Lại nghe được lời nói của Phát Chí Dũng, mắt Gồ không khỏi sáng ngời, trên mặt hắn dần lộ ra vẻ tươi cười. Phát Chí Dũng, cảm tạ ngươi đã nhắc nhở, xem ra ngươi cũng có thù oán gì với tên hỗn đản đó. Bùi Đông Lai là kẻ thù của Đại Hàn bọn ta, tuy rằng ta không thể đích thân ra tay giết hắn, nhưng có thể chứng kiến hắn bị giết chết cũng là một việc phi thường cao hứng. Phát Chí Dũng nghiêm túc nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy điều đó rất thú vị sao? Lúc này Gồ thấy Bùi Đông Lai mang theo đám người Tiêu Cuồng vào nhà ăn, trong đó vẻ mặt của Tiêu Cuồng rất tức giận đang trừng mắt nhìn về phía hắn và Phát Chí Dũng, trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Đi thôi Gồ, chúng ta không cần phải phát sinh xung đột với loại người không có văn hóa. Mặc dù, gocchuyenaudio.com, đoán được mình và Gồ nói chuyện rất có thể sẽ bị Tiêu Cuồng nghe được, nhưng Phát Chí Dũng không có một chút sợ hãi, vì hắn tin Tiêu Cuồng không dám động thủ với hắn ở đây. Người nói cái gì? Không đợi Phát Chí Dũng rời đi, Tiêu Cuồng như là một con sư tử bị chọc giận, bước tới gần Phát Chí Dũng. Cuồng ca, Bùi Đông Lai thấy thế liền giữ chặt Tiêu Cuồng lại, khẽ lắc đầu ý bảo Tiêu Cuồng không nên manh động. Hắc đồ không có giáo dục, một tên người rừng. Mắt thấy Bùi Đông Lai kéo Tiêu Cuồng lại, Phát Chí Thông biết mình phán đoán không sai, lập tức mở miệng trêu chọc. Cô cũng không cam chịu rớt lại phía sau châm chọc nói. Ta còn tưởng Tung của có được 5.000 năm văn hóa, là một quốc gia văn minh, nhưng ta cảm thấy bọn hắn như là người rừng, một tí văn hóa cũng không có. Cổ người có điều không biết, Tung của 5.000 năm lịch sử có rất nhiều văn minh là do tổ tiên người Ết Kiêu sáng tạo, ví dụ như Khổng Tử là tổ tiên của bọn ta, nhưng người Tung của Vô Sỉ đã đem Khổng Tử trở thành tổ tiên của mình. Thả ta ra, bọn chó má. Tiêu Cuồng lại nổi giận, thậm chí Trần Anh, Vương Khuê cùng Tôn Nhận cũng tức giận trừng mắt nhìn Phát Chí Dũng, bọn họ biết người Ết Kiêu là đám chuyên gia bốc phét nhưng cũng không thể vô sỉ đến như vậy chứ, thật là không biết xấu hổ. Không có văn hóa tức là không có, không biết cái nước cùi bắp đó tại sao lại phái loại người như vậy tham gia cuộc thi này. Mắt thấy Tiêu Cuồng chửi bậy, Phát Chí Dũng khinh thường bĩu môi. Có hay không thì các ngươi cũng không có tư cách đánh giá. Bùi Đông Lai mỉm cười nhìn Gồ cùng Phát Chí Dũng nói. Nếu các ngươi gặp bọn ta trong trận đấu cách đấu thì nên cẩn thận. Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai, Gồ cùng Phát Chí Dũng trong lòng chấn động không thôi, hai người đều biết trong cuộc thi đột kích cá nhân Bùi Đông Lai đã thể hiện ra thực lực cường đại của mình, nếu hai người gặp được Bùi Đông Lai trong cuộc thi cách đấu, thì kết cục dùng ngón chân cũng có thể nghĩ được. Các ngươi tốt nhất nên cầu nguyện không gặp Tiêu gia gia ta, nếu không ông nội làm thịt các ngươi. Mắt thấy Gồ cùng Phát Chí Dũng bị Bùi Đông Lai một câu hù sợ, Tiêu Cuồng cảm thấy chưa đủ nên làm ra động tác cắt tiết, sau đó mới theo Bùi Đông Lai rời đi. Thấy đám người Bùi Đông Lai đi xa, Phát Chí Dũng phẫn nộ nói. Tên khốn Bùi Đông Lai hung hăng càn quấy thì thôi, cái tên không có văn hóa kia nghĩ mình có thể so sánh được với hai người chúng ta sao? Hắc, thật là tức cười. Nếu trong trận đấu ta mà gặp được cái tên không có văn hóa kia, ta sẽ cho hắn đi gặp Diêm Vương. Cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tiêu Cuồng, nét mặt cười lạnh như băng. PS1, chat Tây Đức mình sẽ đổi thành ra ít. PS2, hôm nay mệt quá chỉ có một trên, mai sẽ bù thêm, sẽ cố gắng hoàn thành bộ này trong tháng 2. Cách chương.